Cảm ơn Chúa, cảm ơn Mục sư Huỳnh Văn Linh, cảm ơn Ban Chấp hành Hội Thánh, cảm ơn Hội Thánh đã cho tôi được có cơ hội hầu vị Chúa với Hội Thánh ở tại đây. Không dễ gì có cơ hội đến đây, bởi vì quý vị biết vẫn nhiều một Hội Thánh không có thời giờ nhiều để đi đâu hết, để bỏ Hội Thánh.
Thank Jesus Christ and thank Pastor Lin, thank congregation, thank you for the deacon give him a chance to come here to serve, to set a sermon with our congregation.
Cảm ơn Chúa. Lần trước thì tôi đứng ở trong một cái building cũ của Hội Thánh.
Thank God that last time we come here, he set a sermon in the old building.
Lần này thì Chúa cho đứng trong một cái building mới. Phải nói là chúng ta vâng lời tạ ơn Chúa, bởi vì phép lạ Chúa làm, chứ không phải là con người của mình làm được điều đó.
This time he very gladly staying in a new building. This is the God give it to us. It's not we can do ourselves.
Quý vị nhìn thấy cái Hội Thánh của tôi đó đang hiện tại thờ phượng Chúa đó, nó nhỏ. Chúng tôi mua nhà thờ nhưng mà mua hoài mua không được.
As you can see that is his new church is very small. He tried to buy all the time but he cannot buy it.
Dạ, đó là Hội Thánh nơi tôi đang hầu vị Chúa tại South Jersey.
That's where he serve God right now in South New Jersey.
Dạ. Trước khi chúng ta học lời Chúa chung với nhau, tôi xin cầu nguyện một lần nữa, xin Đức Thánh Linh của Chúa thăm viếng và ban phước để cho tôi cũng như quý vị chúng ta tất cả đều được sự thăm viếng của Chúa và lời của Ngài.
Before he said a sermon, he wanted to pray.
Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa. Chúng con có lời của Ngài buổi sáng hôm nay.
Thank you God that we have you and we share your word tonight today.
Xin Thánh Linh của Chúa dạy chính mình con.
God please teaching him
and dân sự của Chúa có mặt ở tại đây buổi sáng hôm nay.
And our brother and sister here, they're present.
Trong danh của Chúa Jesus Christ chúng con cầu nguyện.
We pray in Jesus' name.
Amen.
Amen.
Thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta sẽ học với một chủ đề ao ước rằng một sư phụ phá tài lý sẽ có thể phó luôn theo tôi để mà thông dịch được rất là bởi vì tôi thường tôi cái bài giảng của tôi đó thì tôi đánh ra bài vậy chứ lên cái tôi nói không có đúng trong đó, nó khổ như vậy đó.
Hopefully he stay in the script so I can follow him. When usually he doesn't stay in the script.
Yeah. Trong Thi Thiên 135 câu 15 đến câu số 18.
In Psalm 135, 15 to 18.
Kinh Thánh cho biết hình tượng của các dân bằng bạc và bằng vàng là công việc tay loài người làm ra. If you have the Bible, English Bible, you can turn on Psalm 135, 15 to 18, okay? And then you can follow the Bible. So he doesn't need to translate. Hình tượng có miệng mà không nói, có mắt mà chẳng thấy, có tai mà không nghe, và miệng nó không hơi thở, phàm kẻ nào làm hình tượng và nhờ cậy nơi nó đều giống như nó. Chúng ta thấy cái tượng ở trên đây. Okay, you can translate now.
Okay, you can see the statue.
Rất là nhiều tay.
There are many hands.
Nhưng mà không help được ai, không có giúp được ai hết.
But can't help anything.
Là con người sống trên cuộc đời này.
The people on this earth.
Ai cũng muốn mình được phước.
Everyone want to be blessed.
Có ai trong quý vị đây không muốn mình được phước không?
Is anyone of you who doesn't want to be blessed?
Giơ tay tôi xem có ai không muốn mình được phước, tôi nói không nha, không muốn mình được phước.
Is anyone here doesn't want to be blessed?
Please ai cũng muốn mình được phước đúng không?
Every single one of us want to be blessed.
Muốn gia đình mình được phước.
Want your family to be blessed.
Muốn con cái mình được phước.
Want your children to be blessed.
Chính mình được phước.
And yourself to be blessed.
Nhưng làm thế nào để nhận được phước?
But how can you do it to be blessed?
Người đời họ không biết Chúa.
The unbeliever, they don't know God.
Họ tự nắng lên những cái tượng. để rồi họ quỳ, họ xin những cái phước, những cái tượng đó.
They themselves mold the statue and pray to that statue.
Cho nên Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh nói rằng hình tượng á thì bằng bạc, bằng vàng, những cái thứ giá trị, nhưng do con người ta dựng nên nó.
The people create the statue, gold stuff, but most likely the people build it.
Có đủ thứ như con người của mình, miệng, mắt, mũi, đủ thứ hết.
The statue have everything just like your eye, your mouth, your body.
Nhưng mà không có battery.
But nó không có không có pin.
Dạ. Thành ra nó không có work được.
Therefore it doesn't work. Cho nên nó không có work.
Cảm ơn Chúa, Chúa của chúng ta là đấng có mắt, Ngài thấy.
Thank you that our God has an eye.
Có tai, Ngài có thể cứu giúp.
There's a hand that to help.
Có lỗ tai, Ngài nghe chúng ta.
There's a ear to listen.
Và Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng toàn năng.
And our God is a mighty God.
Đấng tự nhiên mà có.
The natural God.
Không có ai dựng nên Ngài hết.
There are no one build him.
Như vậy, tôi hỏi quý vị một cái câu hỏi nó hơi vô duyên một chút xíu. Tức là nếu quý vị chọn thì quý vị sẽ chọn bên nào?
So I have a question to ask you. Which one you would choose?
Thần tượng hay là Đức Chúa Trời toàn năng?
The statue that we build or the creator, our God.
Nếu quý vị muốn phước thì quý vị phải chọn một người biết, thấy, nghe, hiểu, giúp đỡ.
If you are smart person, you want to choose the person that can help you. Yes.
Và nếu quý vị chọn một cái thần tượng, mà nếu lỡ cái nhà có cháy đó, quý vị quên ôm chạy ra đó, thì bị thiêu chung với cái nhà.
And if you choose the statue, then if your fire got fire, you will die inside.
Như vậy thì cái thần đó có cho chúng ta được phước hay không?
Therefore, that statue is really blessing us or give it us anything?
Cảm ơn Chúa là Chúa chúng ta là đấng có đủ mọi thứ.
Thank you, our God, that have everything, and our God give us blessing in everything.
Bây giờ chúng ta xem giùm tôi, quý vị xem giùm tôi hai cái hình này.
Now let's look at the picture.
Một bên đó thì một ít cá, một bên đó thì một đống cá.
One you can see that very few fish, and one you see that
quý
a lot of fish.
Ăn cá nào?
Which kind of fish do you like?
Ở bên phải quý vị hay là bên trái quý vị?
On your left or your right?
Ai cũng muốn ăn cá tươi đúng không?
Want to be
cá tươi là
fresh,
cá sao?
Fresh
là cá còn sống.
I mean live fish.
Và cả một đống cá chết đó so với một vài con cá sống.
You can see a lot of dead fish on the right compared to the live fish.
Thì nếu quý vị để một đống cá chết đó một khoảng thời gian sau,
if you leave the dead fish in a period of time,
thì cá nó sẽ như thế nào?
And how that fish will be, will smell bad.
Còn cá sống đó, quý vị để ngày này qua ngày kia, năm này qua năm nọ, nó vẫn còn tươi.
And the live fish, doesn't matter how long you leave it, it's still alive.
Bởi vì nó là cá sống.
Because it's the live fish.
Cũng vậy, thần tượng như là một đống cá đó, nhưng mà nó không work cái gì, nó không làm cái gì hết.
Exactly, just like the statue, it's there, but it doesn't do anything.
Nhưng mà Đức Chúa Trời chúng ta là đấng sống.
But our God is our life God.
Ở trong Job đoạn 2 câu 10 phần B.
In Job
chapter 2:10b.
Sự
phước hạnh mà tay Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Quý vị thấy Kinh Thánh nói rất là rõ. Sự phước hạnh mà tay Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Blessing came from God's hand. It's not from the people or from the statue. Công vụ đoạn 17 câu 28 phần A thì nói gì? Vì tại trong Ngài chúng ta được sống.
Anytime, anywhere in the sinful world, we cannot live victorious if we do not depend on the Holy Spirit.
Chúng ta cũng là dòng dõi của Ngài.
We also his generation.
Tôi không biết quý vị khi đọc tới câu này quý vị hiểu thế nào
ha? I don't know how you feel when you read this word.
Cái câu chót cho chúng ta thấy một điểm rất là quan trọng. Chúng ta cũng là dòng dõi của Ngài.
The last word very important that we are the generation of God.
Dòng dõi của sự sống.
The generation of life.
Chứ không phải là chết.
The generator of life, not death.
Nếu chúng ta thờ thần tượng, chúng ta thuộc dòng dõi của chết.
If we pray to the statue, we are the generator of death.
Quý vị có thích được sống ở trong dòng dõi của Chúa không?
Are you like to live?
Đây là câu hỏi mà tôi hỏi đến quý vị con dân của Chúa.
That's the question that we have to ask as a Christian.
Chúng ta là dòng dõi của Ngài. Chúng ta là dòng dõi của sự sống.
We are the generation of Christ life.
Là cơ đốc nhân, quý vị và tôi, chúng ta làm sao để được Đức Chúa Trời ban phước đây?
As a Christian, what can we do to be blessed?
Là cơ đốc nhân thật, tôi nói cái chữ thật, tôi nhấn mạnh cái chữ thật ở đây đó. Họ ở trong Đức Thánh Linh thì họ không thể bị khuất phục.
As a real Christian, how can you live?
Họ không thể bị đánh bại mà họ đi từ đặc thắng này đến đặc thắng khác.
They cannot be defeated and they will be victory in every way.
Vì đời sống của họ luôn luôn được giấu với Đấng Christ và ở trong Đức Chúa Trời.
Because their life would be hidden in Christ.
Cho nên môi trường của cá đó thì nó phải sống ở đâu? Trong nước.
Therefore the fish have to live in an environment of water.
Cũng vậy môi trường của quý vị và tôi là con dân của Chúa thì môi trường chúng ta phải sống ở đâu? Trong Đức Thánh Linh.
Therefore, our environment as a Christian, we have to live in the Holy Spirit.
Con cá không thể nào nó nói hôm nay tôi chán nước quá tôi nhảy lên bờ tôi sống.
The fish cannot be like, oh, today I'm bored, I don't want to.
Nhưng
live
mà nó phải sống trong nước.
But the fish have to live in the water.
Quý vị và tôi cũng vậy. Chúng ta là con dân của Chúa, chúng ta luôn luôn phải tiếp tục sống trong Chúa.
We are the same as a Christian. We have always lived in Christian life.
Bởi vì đó là môi trường của chúng ta.
That is our environment.
Quý vị và tôi không thể nào sống ngoài cái môi trường đó.
We cannot live in that environment all the time.
Chúng ta đi đến chỗ nào thì Đức Thánh Linh cũng ở tại chỗ đó.
Wherever we go, the Holy Spirit is there.
Giống như con cá nó lội bất cứ nơi nào, biển chỗ đó là có nước.
Just like the fish, they swim everywhere as long as there is water.
Bây giờ tôi hỏi quý vị một câu hỏi.
I have another question to ask you.
Làm sao người phi hành gia có thể sống được trên cung trăng?
How can an astronaut can live in the moon on the moon?
Câu trả lời là
the answer is
người phi hành gia có thể sống được trên mặt trăng đó là vì họ mặc vào người của họ một cái bộ áo không gian thích hợp.
They can live there because they have a specifically outfit designed for them.
Trong bộ áo đó có một hệ thống chứa không khí để thở.
In that outfit, they have a system that built in the oxygen for them to breathe.
Như không khí chúng ta đang thở hiện tại bây giờ.
Just like we're breathing right now.
Thì họ mới có thể sống được.
Therefore, they can live.
Nếu họ lên cung trăng,
if they go to the moon,
mà không mặc cái bộ đồ của phi hành gia,
and they don't have that astronaut outfit.
Thì quý vị nghĩ họ sống không?
How you think they
không
will
thể,
live
không
that?
Thể nào sống được.
They cannot live.
Cũng vậy, chúng ta là con dân của Chúa, chúng ta là những người ở trong Chúa.
Therefore, if you are Christian, you have to live in a.
Chúng ta phải thở không khí của Đức Chúa Trời.
We have to breathe in the Holy Spirit.
Đức Thánh Linh là hơi thở cho quý vị và cho tôi.
The Holy Spirit is our breath, our air.
Không ai có thể ban cho chúng ta hơi thở sự sống của thiên đàng nếu không phải là Đức Chúa Trời của chúng ta.
No one can give us the Holy Spirit life if God not provided us.
Như vậy,
therefore,
quý vị và tôi, nếu chúng ta cần làm gì để nhận được phước?
Therefore, what we can do to be blessed?
Điểm thứ nhất. First of all, chẳng theo, chẳng đứng, không ngồi. Thi Thiên đoạn 1 câu 1. Psalm chapter 1 verse 1.
First point, not following, not standing and not sitting.
Chẳng theo mưu kế của kẻ dữ.
not follow the scheme of the evil one.
Kẻ dữ là ai?
Who is the devil?
Là Satan, là ma quỷ.
Is Satan the devil?
Là những con người chống đối cha của chúng ta ở trên trời.
Those who are against our heavenly father.
Là kẻ luôn tìm cách phỉ báng Chúa của chúng ta.
Those who mock the Lord.
Là những người luôn có tư tưởng đi ngược lại với lời Chúa trong Kinh Thánh.
Those who think and do contrary to our father teaching in the Bible.
Kẻ dữ là kẻ xem cha của chúng ta trên trời là kẻ thù của họ.
The evil one always consider the heavenly father God as our enemy.
Nếu quý vị là những người quan tâm đến chính trị, quý vị thấy nước Mỹ này có rất là nhiều.
If you are the one to follow politics, you will see it.
Nhưng mà Kinh Thánh Chúa nói, chẳng theo mưu kế của kẻ dữ.
But in the Bible say, don't follow the scheme of the evil.
Phần B, chẳng đứng trong đường tội nhân.
Do not stand with the mocker.
Philip đoạn 2 câu 5.
In Philip chapter 2 verses 5.
Là con dân của Chúa.
As a Christian,
chúng ta phải đặt mình giống như Chúa.
You have a standing mean to put yourself in the same position with.
Cho nên Philip đoạn 2 câu 5 nói điều gì?
What the Philip chapter 2 verse 5 say?
Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có.
Have the same position with him.
Là con dân của Chúa, chúng ta phải đứng với Chúa.
As a children of God, we have to stand with the Lord.
Cái chữ đứng ở đây đó là mình đặt mình vào trong những con người đó.
The word means standing here means you put yourself in that same position with someone.
Khi chúng ta đặt mình vào trong Chúa thì Chúa dạy chúng ta hãy có đồng một tâm tình như Chúa của chúng ta đã có.
Stand with the Lord and his teaching have the same mind as Christ.
Tâm tình của Chúa của chúng ta là tâm tình gì?
What is our God standing?
Tâm tình của Chúa là tâm tình yêu thương.
Standing with God means love.
Nếu hội thánh của Chúa không yêu thương thì chúng ta có nằm ở trong tâm tình của Chúa không?
If our church not in the love, are we?
Tôi không nói bằng ý của tôi, nhưng mà tôi nói bằng lời của Chúa.
It is my thought, but I say in the God mind.
Tâm tình của Chúa là tâm tình tha thứ.
Standing with God is forgiving.
Tâm tình của Chúa là tâm tình hy sinh.
Standing with God is sacrifice.
Tâm tình của Chúa là tâm tình nhân từ.
Standing with God is kind.
Tâm tình của Chúa là tâm tình giúp đỡ.
Standing with God is help order.
Tâm tình của Chúa là tâm tình hạ mình.
Is hạ mình.
Humble. Và luôn xem người khác là tôn trọng hơn chính mình.
And look at other people is more important than yourself.
Ao ước rằng
I wish
chúng ta phải học theo lời của Chúa.
We have to learn God's word.
Nếu quý vị chưa làm được những điều này,
if you cannot haven't do it yet,
thì hãy xin Chúa giúp mình.
Pray to God to help you.
Chứ không phải Mục Sư Linh.
Not Pastor Linh.
Mục Sư Linh không có thể đổi quý vị.
But Pastor Linh cannot change your God.
Vợ tôi không đổi được tôi.
My wife cannot change me.
Nhưng mà Chúa muốn chúng ta phải sống tâm tình như Chúa.
But God wants you to stand with the Lord.
Bởi vì môi trường chúng ta là Chúa.
Because our environment is Christ.
C, không ngồi chỗ của kẻ nhà bán.
Not standing in the way of sinner.
Chữ ngồi trong câu Kinh Thánh này có nghĩa là định cư.
Standing here means location, place, say one place.
Ngồi vào bàn nhậu rai rai dài chai cho vui với bạn bè.
Sitting with someone and drinking with friend for a good time.
Có nghĩa là mình đặt mình vào cái vị trí đó, mình ngồi chung với họ.
That means you put yourself in a position, you sit next to them.
Quý vị không uống đi nữa.
Even you don't drink.
Nhưng mà khi quý vị đặt mình ngồi vào trong đó,
But you, when you sit,
lỡ một người tín hữu đi ngang qua,
and one of the Christian walk by,
thấy mình,
saw us,
đặt mình ngồi tại đó,
sitting with the drinker,
họ về,
they went home,
nói với vợ họ,
he told his wife,
em à,
honey,
honey, sweetheart, whatever, anh thấy người tín hữu đó trong ban chấp sự hội thánh.
I saw that deacon, one of the deacon board member,
nhưng mà ngồi chung bàn nhậu,
sit in the same table that drinking.
Nhưng mà em đừng nói với ai.
But please don't tell anyone.
Thưa quý bà, có nói không?
Hello lady, are you talking about?
Thưa quý vị, khi mà mình về mình nói một người nào đó, thì cái câu chuyện đó bắt đầu nó lan cả thế giới ngày hôm nay. Bởi vì cái hệ thống internet, Facebook lẹ lắm.
When you say something, the in-dial system, media system nowadays very fast. The whole
1, 2, 3 Việt Nam radio over there.
Yeah. 1, 2, 3 là tới Việt Nam.
Yeah. Cho nên,
therefore,
chúng ta không thể nào ngồi vào chỗ của kẻ nhà bán.
You cannot sit with the mocker.
Mà quý vị biết khi ngồi vào chỗ của kẻ nhà bán đó, thì họ nói những gì?
When you sit with the mocker, what they say?
Họ nói những điều xấu đối với người khác.
They talk about the bad thing to other people.
Họ nói những cái điều làm cho người khác đau khổ.
They talk about make other people suffer.
Chúng ta là con dân của Chúa.
We are the children of God.
Không thể nào chúng ta làm điều đó được.
We cannot do like that.
Thiên đàng không có cái chỗ nói chuyện xấu cho người khác.
Heavenly, in heaven, there are no such thing.
Chỉ có địa ngục mới làm những điều đó.
Only heaven, hell, only in the hell.
Cho nên ao ước rằng,
therefore I wish,
đây là lời của Chúa.
This is the word of God.
Giúp cho chính tôi,
use for myself,
cũng như quý vị đang ngồi đây
on all these
buổi sáng hôm nay,
gentlemen, ladies, and on a congregation.
Nếu mình thật sự là con của Chúa,
if you are true Christian,
hãy chớ ngồi với kẻ nhà bán.
Do not stand with a mocker or sit with a mocker.
Điểm thứ hai.
Second point.
Vui vẻ về luật pháp của Chúa.
Delight of being true to God's word.
Xin lỗi mục sư, không biết ở đây người mục sư diễn thiệt đó thì mục sư diễn bao nhiêu giờ trong bài giảng. Nhưng mà diễn giả đó thì muốn diễn bao lâu là diễn.
Sorry Pastor Lee, I don't know how long your sermon.
Là nếu có kéo dài, xin hội thánh tha cho tôi, bởi vì tôi ở hội thánh tôi là tôi diễn đến hội thánh họ sợ luôn, là ít lắm là phải 40 phút.
I don't know how Pastor Lin's sermon long, how long it is, but my minimum 45 minutes.
Bởi vì tại sao diễn giả diễn dài như vậy?
Why is the guest usually says sermon
very
long?
Tại vì diễn xong rồi dông chứ đâu còn ở đây đâu mà lo.
Because he already do once and he gone.
Cho nên quý vị có ấy thì cũng chịu thôi. Yeah.
Sorry, your loss.
Bây giờ điểm thứ hai.
Second point.
Vui vẻ về luật pháp của Chúa.
Happy with or delight to the word of God.
Thi Thiên đoạn 1 câu 2 phần A. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân.
The word of God is light leading to the wisdom and bless and make us beautiful causing fully in life.
Lời Chúa là lời của sự sống.
Yeah. The word of God is the word that life.
Lời Chúa dẫn chúng ta đến sự khôn ngoan.
Lead us to wisdom.
Lời Chúa hướng chúng ta đến phước hạnh.
The word of God lead us to blessing.
Lời Chúa làm cho chúng ta trẻ đẹp ra.
The word of God make us more beautiful.
Nhất là quý bà nên listen cái lắng nghe cái chỗ này.
Especially
lời Chúa làm cho quý bà trẻ đẹp ra không cần đi thẩm mỹ viện.
The word of God make especially woman be beautiful, don't have to go to cosmetic.
Lời Chúa làm cho chúng ta có sự vui mừng.
The word of God make us joyful.
Hớn hở trong cuộc đời của mình.
I don't know what hớn hở is. Make happiness, excitement in our life. Yes.
Jeremy đoạn 15 câu 16.
Jeremy 15 verse 6.
Tôi vừa nghe lời Ngài thì đã ăn lấy rồi. Lời Ngài là gì? Hội thánh đọc giùm tôi, lời Ngài là gì? Sự vui mừng hớn hở trong lòng tôi. Thưa quý vị, xin lỗi quý bà nha. Nếu câu Kinh Thánh mà nói là tôi vừa nghe lời vợ tôi thì ăn nuốt rồi, lời vợ tôi là vui mừng hớn hở, thì cái đó đúng hay sai? Quý bà trả lời chứ tôi không có trả lời. Tôi không dám trả lời chứ không phải là không trả lời được. Tôi không dám. Quý bà tự hiểu phải không? Nhưng mà đây là nói là lời Chúa.
This is the word of God.
Là sự vui mừng hớn hở trong lòng tôi.
It delight in my heart.
Có điều gì làm cho chúng ta vui bằng không quý vị?
Is there anything else that makes you that happy?
Chỉ có lời của Chúa thôi.
Only the word of God.
Tôi còn nhớ lúc mới bắt đầu sắp sửa lấy vợ đó. Mừng, vui làm sao?
When I about to get married, I'm so excited and happy.
Nhưng mà lấy vợ rồi thì sao?
What happened when you get married?
Tôi tới đó chấm hết rồi, không dám nói nữa.
Yeah.
Giờ là có chuyện.
Up to that point, I do know what happened.
Hebrew đoạn 4 câu 12.
Hebrew chapters 4 verse 12.
Vì lời Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm.
Because the word of God is life and.
Quý vị thấy lời của Chúa là lời sống.
As you know, the word of God is life.
Nhiều cuộc đời sắp sửa đi đến cái chỗ kết liễu.
Many lives about to be end.
Nhưng khi họ có lời của Chúa,
but they have the word, when they have the word of God,
họ được Chúa cho họ sống lại con người mới.
God gives them a new life.
Và họ trở nên những con người hầu việc Đức Chúa Trời, làm ích lợi cho nước thiên đàng của Chúa.
And they become a children of God, and they do very useful for God.
Tiền đó, nó có thì chúng ta cũng vui lắm, bởi vì tiền nó cho chúng ta sống mà.
Money they also give us happiness, they give a life.
Nhưng mà nhiều tiền quá đếm biết mỗi tay nó cũng mệt.
But you have a lot of money, you count a lot, you have time too.
Nên dành một chút xíu thì giờ để có lời của Chúa.
Therefore save a little time to read the word of God.
Để nuôi sống cái phần tâm linh của quý vị và của tôi.
To live just to provide the life of your soul.
Có một câu chuyện.
There's a story.
Cái ông đó đó thì cái thân thể của ông mỗi ngày nó bự ra.
His body getting bigger.
Thì ông gặp cái người bạn.
And he sees friend.
Mà ông biết cái ông bạn này rất là quen. And mà ông không nhớ là ai.
But he know that this guy very familiar.
Tới chừng hỏi ra.
Who is this?
Tới chừng hỏi ra.
When he asked.
Thì vẫn là tên của ông.
Same name.
Mà ông không nhìn ra.
But he didn't remember.
Mà cái người đó quý vị biết là người nào không?
But you know who is?
Phần tâm linh của ông.
His own soul.
Nó ốm không nhìn ra luôn.
Very so skinny.
Thể xác thì thịnh vượng.
The body, the outside spirit is very healthy.
Nhưng mà tâm linh thì
but the spiritual
nghèo mà.
Is very weak and skinny and poor.
Ao ước không có ai trong quý vị ở đây nằm trong cái tình trạng này.
I wish none of us in this group and this congregation were in this situation.
Kinh Thánh không ép chúng ta đọc.
God doesn't force us to read.
Nhưng luôn khích lệ chúng ta đọc lời của Chúa.
But always encourage us to read the Bible.
Suy gẫm lời của Chúa.
Meditate.
Để chúng ta God nhận được phước từ Đức Chúa Trời.
So we can be blessed from the word of God.
Đọc Kinh Thánh và suy gẫm lời của Chúa với thái độ như thế nào?
How you read and meditate the word of God?
Vui vẻ.
Happy.
Chứ đừng có đọc Kinh Thánh như tinh thần vì bị ép buộc.
Don't read the word of God in a way of force.
Lời của Chúa chỉ ra các ưu khuyết điểm của quý vị và của tôi.
The word of God shows our weakness, our strength.
Lời của Chúa có thẩm quyền vạch trần mọi tội lỗi của chúng ta.
The word of God can show us the way of our repentance.
Để chúng ta ăn năn và dẫn chúng ta đến con đường hạnh phúc.
So it can lead us to the way of blessing.
Lời Chúa đem lại sự an ủi cho chúng ta trong cơn hoạn nạn.
The word of God can bring us to comfort us.
Lời Chúa hướng dẫn đời sống của quý vị và của tôi trong lúc bế tắc không biết phải đi con đường nào.
So what the way when we do not know where to go.
Lời Chúa là thức ăn bổ dưỡng cho linh hồn.
The word of God is the food for our soul.
Lời Chúa là cây roi để sửa phạt khi chúng ta đi sai đường.
Also the punishing instrument when we go astray.
Vì vậy Hebrew đoạn 4 câu 12 nói rất là rõ.
Hebrew chapter 4 verse 12 say.
Lời Chúa hay là lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm.
Like the word of God, two words saw cutting bad thing from our life. Hebrew chapter 4 verse 12.
Nếu một người bệnh nhân,
if one patient
bị bệnh ung thư,
have cancer,
bác sĩ nói,
the doctor say,
ông hay bà, anh hay chị cần phải cắt bỏ cái ung thư đó.
You or he or she need to cut that cancer.
Thì mới sống được.
Then you will live.
Nếu cái người bệnh nhân đó,
if that patient
không chịu,
disagree,
của tôi không muốn mất gì hết.
I don't want to be cut.
Quý vị nghĩ người bệnh nhân đó sống hay chết?
You think that person will live?
Chắc là chết.
Death, no way.
Lời của Chúa là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, đâm thấu đến nỗi chia hồn linh và cốt tủy.
The word of God is like it's two words, two edged word, cutting bad things from our life.
Sẽ cắt bỏ những cái thứ bệnh tật trong thân thể của chúng ta, trong tâm hồn của chúng ta.
Cut out bad things, our soul, our life.
Để làm gì?
What for?
Để chúng ta được sống.
So we can live.
Cho nên chúng ta phải có lời của Chúa.
Therefore we need the word of God.
Lời của Chúa trong Thi Thiên 119 câu 50.
Word of God in Psalm 119 verse 50.
Lời Chúa làm cho tôi được sống lại.
His word make us alive.
Nếu quý vị thấy cái câu này, quý vị đọc quý vị để ý cho nó kỹ. Tại sao lại sống lại?
What do you mean alive?
Có nghĩa là đã chết rồi.
It means already dead.
Nhưng bây giờ lời của Chúa làm cho mình sống trở lại.
Because of His word, we are alive.
Quý vị có vui khi mình có lời của Chúa trong cuộc đời của mình không?
Are you happy when you have the word of God in your life?
Nếu cuộc đời của quý vị hõm rài, nó sầu, nó buồn, nó mà nắng ở đây mà không đủ tưới nước là nó héo queo liền.
If your life is like difficult,
lời của Chúa giống như nước, nó tưới vào làm cho chúng ta sống trở lại.
It like a tree near water.
Điểm thứ ba,
third point,
suy gẫm lời của Chúa ngày và đêm.
Meditate the word of God day and night.
Thi Thiên đoạn 1 có 2 phần B.
Psalm 1 verse 2b.
Suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm.
Think of the word of God day and night. Or meditate.
Cái chữ ngày và đêm ở đây đó có nghĩa không có nghĩa là chúng ta là cứ ngồi đọc kinh thánh không. Đọc kinh thánh ngày và đêm mà mình không ăn thì mình sẽ chết. Và đọc kinh thánh ngày và đêm mà mình không đi làm thì mình ra sân mình ở, không có tiền trả tiền nhà.
The word God here day and night doesn't mean that you have to meditate all the time because you need food to eat and you need to go to work.
Cái ý ở đây,
what it means is,
có nghĩa là mình phải ưu tiên lời của Chúa trong cuộc đời.
We have to put the word God as a priority.
Thay vì mình chưởng trước, coi phim chưởng đó.
Oh, therefore you watch the old Asian movie.
Rồi mình hết thì giờ.
I have no time left.
Bây giờ dẹp cái chưởng qua một bên đi.
Now stop.
Để cho vợ mình có vỏ mình không cần.
So your wife have kung fu.
Mình đọc lời của Chúa.
You read the word of God.
Được không?
Good.
Xin Chúa giúp đỡ để chúng ta dành thời giờ cho lời của Chúa.
God help us to go to do that.
Lời Chúa làm cho tôi được sống lại.
The word of God make me live again.
Thưa quý vị, đây là điều kiện.
This is a condition.
Đức Chúa Trời hỏi con muốn được ta ban phước không?
God asks, do you want to be blessed?
Hãy chuyên tâm suy gẫm lời của ta trong kinh thánh đi.
Then focus, meditate my word.
Tối ngày ngồi coi phim mà đòi Chúa ban phước.
You're always watching movie, do other thing, but you want to be blessed.
Thì quý vị nghĩ Chúa nói sao?
What do you think God will say?
Chúa ơi, con muốn phước quá mà sao con chờ hoài không thấy?
I want to be blessed, but I've been
Chúa
waiting,
nói, tất
I haven't
cả
seen.
Trong này nè con.
everything in here in the Bible.
Mình phải suy gẫm.
You have to meditate to be blessed.
Mình đừng có đọc lời Chúa với cái kiểu mà trừ nợ.
Don't read the word of God out of duty.
Nhưng đọc lời Chúa với một động lực vì mình yêu mình nó.
Read the word of God like a source of your daily life. You need it.
Khi tôi mới quen bà xã tôi.
When I just know my wife.
Bà xã tôi gửi lá thư cho tôi.
My wife sent me a letter.
Theo quý vị nghĩ tôi đọc bao nhiêu lần?
What you think how many times I read the letter?
Bao nhiêu lần?
Ba lần.
Ba lần hả? Hơi ít đó.
Three times.
Tôi đọc thuộc lòng luôn.
I read it, I memorize it.
Bởi đây là lá thư tình mà.
Because that's a love letter.
Được người yêu mình gửi đến, mình trông mình chờ nó mỗi ngày, mình trông mình chờ. Thấy ông đưa thơ đi qua mà ông chạy qua khỏi thùng thơ mà ông không ngừng là mình buồn rồi.
Wait every day for a postman to bring the letter. Every time he go by and didn't have letter, we were always sad.
Khi nhận được lá thư,
when we see the letter,
chưa kịp bước vô nhà,
haven't get in the house,
xé tải thùng thư luôn,
already open the letter,
đứng đọc cái đã,
read it first,
vô nhà,
go in the house,
ngồi xuống,
sit,
đọc tiếp,
keep reading again,
lúc ăn,
when eating,
đem ra đọc tiếp,
read again.
Mình đọc và mình suy gẫm cái bà nói cái gì ở trong cái ý của bà là thật sự nó có yêu mình hay không.
Lori read it to meditate it to see what she mean. Did she really love me?
Mình không đọc làm sao mình biết bà nói cái gì?
You don't read, how you know what in the letter, what she mean?
Lá thư tình của Đức Chúa Trời gửi cho quý vị và của tôi đây.
This is the letter of God sent to us.
This is love letter from God.
The love.
Love.
Đây là lá thư tình Chúa gửi cho chúng
you
ta.
You have to read it.
Chúng ta phải đọc.
This is love letter from God.
Đây là lá thư tình Chúa gửi cho chúng ta. Chúng ta phải đọc nhiều lần.
Don't skip. Okay.
Don't skip. Đừng có bỏ qua.
Khi chúng ta đọc lời của Chúa đó, chúng ta nghiền ngẫm lời của Chúa đó.
When you read the word of God, you have to meditate.
Nó giống như là một cái nguồn năng lực, một cái thức ăn tươi mới làm cho linh hồn của chúng ta thoải mái, sung sướng. Tự nhiên như vậy thì chúng ta đẹp ra.
It's like a new source of refreshment in your life, then you feel good.
Tôi giúp quý vị không cần tốn tiền đi thẩm mỹ viện.
I help you without you don't have to go to a surgery.
Tất cả ở đây.
Everything in the Bible.
Lịch sử của Israel chứng minh rằng
the history in Israel,
khi tuyển dân Israel trung thành với lời của Chúa,
prove that if you trust the word of God,
trong Kinh Thánh thì họ được phước.
In the Bible they will love, they were loved.
Nhưng khi họ tôn lòng hướng theo những niềm tin khác,
when they their heart follow other statue,
họ đòi theo những cái tôn giáo thần tượng ngoại bang,
they want to follow the other religion,
thì tự động tai họa đến với họ.
Therefore they their punishment come to them.
Đời sống thuộc linh của dân Israel luôn luôn là yếu tố quyết định.
Their life become decision have to be made.
Để họ hoặc là được thánh vượng hoặc là bị mất tất cả.
They have to be lost everything or be blessed.
Cũng vậy.
Therefore,
nếu chúng ta xem thường hoặc xem lời của Đức Chúa Trời là thứ yếu,
if you look at the word God word is a weak thing,
thì làm sao chúng ta có thể trách móc Chúa là không ban phước cho con?
How can you complain to God that God not blessing me?
Hãy nhìn lại tuyển dân Israel, mình sẽ học được điều đó.
Let's look back at the Israel people.
Quý vị có biết tại sao trên đời này hay là trên thế giới này con người ta bị đau khổ quá chừng không?
Do you know why in this earth so many unhappy?
Họ đau khổ chỉ vì một lý do.
They not happy only one reason.
Vì họ xem thường quyển sách luật pháp của Đức Chúa Trời.
Because they look
thế thôi.
Look at the Bible.
Không có cái gì nó là dễ sợ, chỉ đơn giản là như vậy.
That's it. That's very simple.
Họ nghĩ rằng họ giỏi hơn Đức Chúa Trời.
They think that they're better than God.
Cho nên họ không cần Đức Chúa Trời hướng dẫn họ.
Therefore they didn't need God guidance.
Vì vậy họ luôn luôn đi trên con đường sai trật.
They own way go wrong way.
Từ bắt đầu cho đến cuối.
From the beginning to the end.
Họ đi trên con đường không có Đức Chúa Trời.
They walk without God direction.
Hãy để lời của Đức Chúa Trời là mạch máu.
Let your God word is the blood stream.
Là nguồn suối.
Plus the spring.
Là mật ngọt.
Honey.
Là nụ cười trong mỗi đời sống của người cơ đốc nhân của chúng ta.
The happiness joy in your daily life.
Nếu
if
mình đi ra đường,
you go out,
mà cái mặt của mình đó,
in your face,
chồng mình hay vợ mình hay là những người thân của mình nó không dám ngó,
your wife or your husband,
thì làm sao mình đem người khác đến với Chúa được?
How can you come close to him?
Họ thấy mình cái tự nhiên họ né rồi.
They see you, they walk away.
Thì chúng ta phải coi lại.
Then we have
lời của Chúa luôn luôn làm cho người ta cảm thấy sung sướng và thoải mái.
The word of God always make people feel joy and happy.
Đừng lê lết trong bóng tối khi ánh sáng đang trên đôi bàn tay của mình.
Do not live in the darkness when the word of God can bring life to your life. Still
lời life. Chúa vẫn còn hiện hữu.
The word of God still to this present.
Lời Chúa luôn chờ đợi những ai tin cậy và làm theo thì sẽ được phước.
The word of God waiting for those who trust and obey him.
Vậy tại sao chúng ta không bắt đầu ngay hôm nay?
Why not start to obey his word?
Nếu mình chưa bao giờ thấy đó là quan trọng.
If we have never think that is important.
Vì thì giờ không có, cho nên xin quý vị ghi những câu kinh thánh này xuống, quý vị về đọc giùm tôi những câu kinh thánh này. Thi Thiên 119 câu 1 đến câu số 11.
Psalm 3 to 6. No, Psalm 119 1 to 11.
Psalm, okay, you have to go back to your home and you have to read the God of Work in the Bible. Phần thứ tư.
Four point.
Kết quả của kẻ vâng lời và kẻ không vâng lời.
What are the result of those who obey God and those do not obey God?
Kẻ vâng lời thì Thi Thiên nói trong đoạn 1 câu 3, người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thời tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mỗi sự người làm đều sẽ thành vượng.
For those who believe God, obey God, will like the tree bear fruit according to the season, not whether they leave.
Khi quý vị trồng cây ăn trái đó,
when you plant a fruit tree,
quý vị thích cái cây của mình nó ra trái không?
You like the tree to have fruit.
Hay là thấy nó héo queo?
Or you want to be ready?
Trồng để làm củi.
To be burned.
Mình trồng cây ăn trái để mình ăn trái mà.
Why we plant a fruit tree so we can.
Đây là lời Chúa nói nè. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước. Khi quý vị có lời của Chúa, quý vị vâng lời của Chúa thì quý vị nó giống như cái cây, nó có nước để nó có đủ mang chất bổ, mang nước để cho nó ra trái.
You plant a fruit tree that so you have fruit and it next to the water so that you have the like our spiritual we have life in it.
Kết quả của kẻ không vâng lời.
The result of those who not believe in God.
Cái hình ảnh hồi nãy nè, với cái hình này quý vị thích cái nào?
You look at the picture earlier. Now
trồng cây làm củi hay là trồng cây trái?
You like the tree that dead tree, or you want a tree that have?
Kẻ
fruit?
Không vâng lời thì kinh thánh nói gì? Kẻ ác chẳng như vậy đâu, chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay đi. Bởi cơ ấy kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày đoán xét, tội nhân cũng không được vào hội người công bình. Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, xong đường kẻ ác sẽ bị vỉa dọc. Jeremy đoạn 17 câu 7 đến câu 8. Đáng chúc phước thay cho kẻ nhờ cậy ai? Mục sư Huỳnh Văn Linh.
Bless
không?
Quý
vị có nhờ mục sư Linh không?
Believe
nhờ God. Đúng, có một số điều mình nhờ. Nhưng mà mục sư Linh không thể nào ban phước cho ai hết. Ông không có lấy đâu mà ông cho.
But Pastor Lin doesn't have the blessing.
Chúa của chúng ta là đấng có, cho nên Chúa mới cho.
God is the only one that have the blessing to give.
Đáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Đức Giê-hô-va và lấy Đức Giê-hô-va làm sự trông cậy. Ngày hôm nay chúng ta trông cậy vào cái gì đó tôi không biết, nhưng mà ngày hôm nay thiếu gì thứ để chúng ta trông cậy.
Now there
quên rằng Đức Chúa Trời là đấng mà chúng ta trông cậy.
Now there are no many things we can rely on, but hopefully we rely on.
Và Kinh Thánh nói rất là rõ, nếu chúng ta đi ngược đó thì không thể nào chúng ta nhận được phước. Vậy Kinh Thánh nói rất rõ, đáng chúc phước thay cho kẻ nhờ cậy. Nhưng mà nếu mà không nhờ cậy thì làm sao mà có phước?
Therefore we have to obey God's word to be blessed.
Nó cũng như cây trồng nơi bờ suối, đâm rễ theo dòng nước chảy, ngộ khi trời nắng chẳng hề sợ hãi, mà lá cứ xanh tươi, gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì, mà cứ ra trái không dứt. Quý vị thấy lời của Chúa quá hay, phải không?
It's just like the plant that plant near the spring, the roof go deep to the water, even though the hot sun come, that is not wet weather.
Jeremy đoạn 17 câu 13.
Jeremy chapter 17 verse 13.
Hỡi Đức Giê-hô-va là sự trông cậy của Israel, những kẻ nào bỏ Ngài đều sẽ bị xấu hổ. Những kẻ lìa khỏi ta sẽ bị ghi trên đất, vì họ đã bỏ suối sống, tức là Đức Giê-hô-va. Thưa quý vị, hãy cẩn thận. Đời này có thể cho chúng ta nhiều thứ lắm, nhưng câu Kinh Thánh này là một những cái câu Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta rằng kẻ bỏ Đức Giê-hô-va đó sẽ bị Đức Chúa Trời ghi trên đất, vì họ đã bỏ suối nước sống. Mà đó là đấng đã ban cho mình.
Lord, you are hope of Israel. All who forsake you will be put to shame. Those who turn away from you will be reeling in the dust, because they have forsaken the Lord, the spring of living water.
Kết luận là trong câu 6. Câu 6 của Thi Thiên đoạn 1.
Conclusion.
Câu số 6.
Verse 6.
Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, xong đường kẻ rồi bị giật dòng. Chúng ta chỉ cần để ý một chữ đây thôi. Biết. Đức Chúa Trời biết con đường của tôi, con đường của quý vị, con đường của kẻ lành, con đường của kẻ. Đức Chúa Trời biết.
Just pray, focus on the word. The Lord know the way of us.
Thí dụ.
Example.
Quý vị nhìn thấy ban ngày, quý vị nhìn thấy tất cả mọi hành động của chúng ta. Thành ra cái kẻ ác không bao giờ nó làm. Thí dụ như kẻ trộm, nó không bao giờ nó ăn cọm ban ngày, bởi vì người ta thấy.
Just like in the daytime, we can see everything that people do.
So they. Nhưng mà nighttime, tối thì sao?
But at nighttime, the thief what they do?
Tại vì không ai thấy.
Nobody see.
Nhưng mà có một cái câu rất là hay, đó là con kiến đen.
There's a black ant.
Bò trên dần đá đen.
Crawl on the black.
Trong đêm tối đen.
River. And at night.
Mục sư Bủ không thấy.
Pastor Bủ won't see.
Mục sư Linh không thấy.
Pastor Linh
không ai thấy hết.
Don't see. No one see.
Nhưng mà Đức Chúa Trời thấy.
But the Father see.
Cho nên không có điều gì giấu Chúa được, thưa hội thánh.
Therefore you cannot hide anything from God.
Lòng của quý vị, Mục sư Linh chịu chết. Mục sư Linh không thấy được cái lòng của quý vị.
Pastor Linh won't see.
Nhưng mà đối quý vị ai thấy?
But to you who see,
Chúa thấy.
God know.
Cho nên ở Kinh Thánh nó rất là rõ, vì Đức Chúa Trời biết tất cả.
That's the words of God say.
Mình có thể mình né ai, mình đánh ai, nhưng mà không thể nào.
You can avoid one whole person, but in
bây
God,
giờ,
you cannot. Therefore,
ôm lại một chút xíu ở đây.
Okay, let's review.
Nếu quý vị muốn được phước thì quý vị phải làm gì? Ba điểm. Quý vị cần nhớ ba điểm. Làm gì? Thứ nhất, chẳng gì. Chẳng theo mưu kế của kẻ dữ. Thứ hai,
not follow.
Chẳng đứng trong đường tội nhân. Thứ
not
ba,
stand.
Không ngồi chỗ của kẻ nhà bán.
Not sitting with a mocker.
Thứ tư, lấy làm vui vẻ về lời của Đức Chúa Trời. Và thứ năm,
happy with the law,
suy gẫm cẩn thận lời của Chúa Ngài. Quý vị thử đi. Nếu quý vị không có phước đó, nói một sư Linh cho điện thoại một sư Bủ, tôi sẽ chịu trách nhiệm.
I will respond for it.
Xin lời của Chúa sẽ đến với quý vị và chính tôi buổi sáng hôm nay.
Hope the word of God come to you and to me.
Áo ước mỗi quý vị lần tới tôi có gặp lại quý vị.
We'll see you next time.
Tôi có phước quá, tôi mua được hai căn nhà mới nữa, mục sư.
Quý vị biết là đã là quý vị nào có phước.
Còn quý vị nào không làm á, mục sư ơi, lúc mục sư giảng mà tại tôi bận quá không làm, giờ tôi bán hết căn rồi, là coi như là biết rồi phải không? Xin hỏi thánh đứng lên chúng ta cầu nguyện.
Let's stand up, we pray.
Lạy Chúa,
God,
lời của Chúa buổi sáng hôm nay
the word of God
đã nhắc nhở,
remind me,
dạy dỗ,
teach us,
hướng dẫn,
guide us.
Ngài muốn tất cả con dân của Ngài
God want all of us
đều được phước,
to be blessed.
Nhưng
but
với điều kiện,
under one condition,
chúng con không xem thường lời của Chúa được.
We cannot look your word weakly, weakness.
Xin Chúa ban phước cho hội thánh của Chúa tại đây.
God be blessed the church.
Cho đầy tớ của Chúa.
For Pastor Lin.
Cho dân sự của Ngài.
For congregation.
Không phải lấy nghe làm đủ.
Not only to hear your word.
Nhưng
but
phải làm.
To do it.
Chúng con sẽ thấy phước hạnh Chúa đổ tràn trên cuộc đời của chúng con.
We will see the blessing that you pour on this church.
Trong danh của Chúa Jesus Christ.
We pray in the name of Jesus Christ.
Amen.